Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh Hàn và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh ngày thứ Năm, 25 tháng 6 năm 2015, lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức 10 giờ tối giờ Việt Nam. Quốc hội Việt Nam hôm nay thông qua dự án xây sân bay quốc tế Long Thành gây tranh cãi. Ông Lê Văn Cuông, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa phát biểu.
Quốc hội phải có được những cơ quan có chuyên môn sâu qua từng cái giai đoạn phải xác định cái giám sát trên chặt chẽ thì là cái vấn đề thất thoát hay là tiêu cực tham nhũng được ngăn chặn.
Thế nhưng trước khi đi vào chi tiết tin trên, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Phát hiện thịt thối chữ đồng 40 năm ở Trung Quốc đi qua ngã Việt Nam. Giấc mơ tổng thống của bà Aung San Suu Kyi tan vỡ. Và Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên kỷ niệm 65 năm ngày bùng ra chiến tranh Triều Tiên.
Sau phần tin thế giới và tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tiết mục khoa học và đời sống do Linh Đan phụ trách. Kế đến là bài học Anh ngữ, tiếng Anh do Hằng Tâm dẫn giải. Sau đó là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Phần cuối chương trình là phần tin tóm lược cập nhật các tin tức mới nhất. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin quốc tế chi tiết cùng với Nguyễn Trung.
Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe, Quốc hội Myanmar ngày hôm nay đã bác bỏ một dự luật nhằm chấm dứt quyền phủ quyết trên thực tế của quân đội đối với việc sửa đổi hiến pháp, giáng một đòn nặng nề vào cơ hội trở thành tổng thống của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Lãnh đạo Dân chủ kỳ cựu và đồng thời cũng là người từng đoạt giải Nobel Hòa bình cho biết bà không ngạc nhiên về kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra ngày hôm nay, sau 3 ngày tranh luận đầy cảm xúc của các nhà lập pháp thuộc đảng của bà. Quân đội hiện chiếm thế đa số trong Quốc hội Myanmar nhờ hiến pháp năm 2008. Theo đó, quân đội được dành riêng 25 ghế. Dự luật bị bác bỏ, nếu được thông qua, có lẽ đã giảm ngưỡng tiêu chuẩn từ 75 xuống 70% và về cơ bản tước đoạt quyền phủ quyết của quân đội trong Quốc hội. Hiến pháp hiện thời cũng cấm những người có con với người ngoại quốc không được ra tranh cử tổng thống. Điều đó có nghĩa là bà Suu Kyi không hội đủ điều kiện vì con của bà có quốc tịch Anh, dù bà được nhiều người yêu mến ở Myanmar. Đảng đối lập Liên minh Dân chủ Toàn quốc của bà Aung San Suu Kyi dự kiến sẽ giành số ghế đáng kể trong cuộc bầu cử quốc hội diễn ra vào cuối năm nay. Bất chấp quyết định trên, bà cho biết đảng của bà sẽ không ngừng thúc đẩy cải cách dân chủ. Sau một tin liên quan tới Việt Nam, thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc đã thu giữ hơn 100.000 tấn thịt lậu, mà một số trong số đó được trữ đông hơn 40 năm qua. Số thịt đông trị giá tới hơn 400 triệu đô la bị phát hiện và thu giữ trong một chiến dịch trên toàn quốc. Một quan chức của tỉnh Hồ Nam, nơi 800 tấn thịt bị tịch thu, được báo chí trích lời nói rằng thịt hôi thối tới mức ông đã suýt nôn. Tờ China Daily dẫn lời một quan chức tỉnh Quảng Tây, khu vực giáp với Việt Nam cho biết một số thịt được lưu trữ từ những năm 70. Các quan chức kiểm dịch cũng cho biết thịt dựa thường được vận chuyển qua cách thông thường thay vì được vận chuyển trên các xe đông lạnh để tiết kiệm chi phí. Số thực phẩm bị thu giữ bao gồm thịt bò, chân gà và cổ vịt. Các quan chức cũng tin rằng số thịt trên được tuồn vào Trung Quốc qua ngả Hồng Kông và Việt Nam từ các nước như Brazil và Ấn Độ để tránh thuế nhập khẩu. Truyền thông Trung Quốc đưa tin chiến dịch của cảnh sát nhắm vào 21 băng đảng và chỉ riêng tại tỉnh Hồ Nam đã có 20 người đã bị bắt. Tin về việc thu giữ số thịt trên được công bố đúng vào ngày Cơ quan Quản lý Thực phẩm của Trung Quốc đã yêu cầu 3 nhà sản xuất sữa ở tỉnh Thiểm Tây phải thu hồi sản phẩm sữa bột cho trẻ sơ sinh vì hàm lượng nitrat quá cao. Các tiêu chuẩn yếu kém đã gây quan ngại lớn về vấn đề an toàn thực phẩm ở Trung Quốc.
Cũng liên quan đến châu Á, Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc hôm nay đáp lại những lời chỉ trích và đe dọa của Bắc Triều Tiên nhắm vào văn phòng Liên Hiệp Quốc được ủy nhiệm điều tra những vụ vi phạm ở miền Bắc. Văn phòng này vừa mở cửa lại tại Seoul trong tuần này. Từ thủ đô Nam Triều Tiên, thông tín viên VOA Brian Patton gửi về bài tường thuật do Tấn Chương trình bày.
Các nhà điều tra làm việc trong văn phòng khu vực của Liên Hiệp Quốc về nhân quyền ở Seoul sẽ dựa vào một báo cáo của Liên Hiệp Quốc công bố năm ngoái, ghi nhận chi tiết về một mạng lưới các nhà tù ở Bắc Triều Tiên và các hành vi tàn ác gồm giết người, buộc người làm nô lệ, tra tấn và cưỡng hiếp. Thông qua truyền thông nhà nước, Bắc Triều Tiên đe dọa trả đũa Nam Triều Tiên về việc mở cửa văn phòng Liên Hiệp Quốc mà họ cho là có ý định kích động đối đầu và làm hại bang giao Nam Bắc cùng mời gọi chiến tranh. Các quỹ nhân quyền Liên Hợp Quốc, ông Zia Raad Al Hussein, chỉ trích Bình Nhưỡng là tìm cách vận dụng các chiến thuật hù dọa.
Mọi lời đe dọa từ phía một quốc gia thành viên Liên Hiệp Quốc nhắm vào một thực thể của Liên Hiệp Quốc là điều vô cùng đáng tiếc và không xứng hợp với quốc gia thành viên đó.
Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc đã thông qua với số phiếu áp đảo một nghị quyết đề nghị đưa Bắc Triều Tiên ra trước Tòa án Hình sự Quốc tế về các tội ác chống nhân loại. Nhưng tiến trình bị khựng lại ở Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Nghị quyết chưa được đưa ra biểu quyết ở đó bởi vì người ta cho rằng các đồng minh của Bình Nhưỡng là Bắc Kinh và Moscow sẽ phủ quyết mọi quyết định trừng phạt. Song ông Al Hussein nói Liên Hiệp Quốc sẽ tiếp tục cố gắng nêu bật tình hình nhân quyền tồi tệ ở Bắc Triều Tiên và làm áp lực đòi chế độ Kim Jong-un thay đổi.
Sự kiện văn phòng nhân quyền này của Liên Hiệp Quốc ở Seoul hiện đã trở thành một thực tế và sẽ bắt đầu hoạt động đầy đủ trong chừng một tháng nữa, là một dấu hiệu cho thấy công tác của ủy ban bắt đầu mang lại kết quả.
Cùng lúc đó, ông nói giao tiếp với miền Bắc để cải thiện tình trạng nhân quyền cũng là mục tiêu của họ. Trong điều được nhiều người xem là một hành động trả đũa nhắm vào Seoul vì ủng hộ các nỗ lực về nhân quyền của Liên Hiệp Quốc. Hôm thứ Ba, Bình Nhưỡng đã tuyên phạt hai người Nam Triều Tiên án chung thân lao cải. Hai người này, một nhà truyền giáo và một doanh gia, đã bị bắt và bị cáo buộc làm gián điệp cho cơ quan tình báo của miền Nam sau khi vào miền Bắc qua biên giới Trung Quốc. Ủy ban Thống nhất trong Hòa bình của Bắc Triều Tiên nói trong một thông cáo rằng Tổng thống Nam Triều Tiên Park Geun-hye sẽ phải nhận lãnh hoàn toàn trách nhiệm về những hậu quả tai hại tiếp theo trong ban giao Nam Bắc kể từ nay trở đi. Cũng trong tuần này, Bình Nhưỡng loan báo sẽ tẩy chay Thế vận hội Đại học Thế giới ở Nam Triều Tiên để phản đối việc khai trương văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc ở Seoul. Ít nhất trong ngắn hạn, sự ủng hộ của Seoul dành cho các cuộc điều tra về những vụ vi phạm nhân quyền của chế độ Kim Jong-un sẽ có phần chắc gây căng thẳng thêm cho quan hệ liên triều. Nam Triều Tiên đã đình chỉ phần lớn viện trợ kinh tế và áp đặt các biện pháp chế tài nhắm vào Bắc Triều Tiên năm 2010, sau khi Seoul tố cáo Bình Nhưỡng đánh đắm một chiến hạm của Nam Triều Tiên, làm 46 thủy thủ thiệt mạng. Bắc Triều Tiên phủ nhận mọi sự can dự vào vụ tấn công này. Tổng thống Park Geun-hye đã kêu gọi mở các cuộc đàm phán vô điều kiện với miền Bắc, tập trung vào các vấn đề quan tâm chung để xây dựng lại lòng tin, như sắp xếp những cuộc đoàn tụ cho các gia đình bị ly tán từ cuối chiến tranh Triều Tiên trong thập niên 1950. Tuy nhiên, Bắc Triều Tiên xác định rằng phải đáp ứng các điều kiện tiên quyết trước khi đồng ý với bất kỳ cuộc đàm phán mới nào. Trong các điều kiện này có việc chấm dứt các cuộc diễn tập quân sự chung với Hoa Kỳ và ngăn các nhà hoạt động ở miền Nam thả bóng bay chứa thông tin chống chế độ qua miền Bắc. Các cuộc thương nghị quốc tế nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên cũng vẫn bị bế tắc. Về vấn đề này, Hoa Kỳ và Nam Triều Tiên đã định ra các điều kiện tiên quyết yêu cầu Bình Nhưỡng tôn trọng các thỏa thuận trước đây và có biện pháp ngăn chặn các hoạt động phát triển hạt nhân đang tiếp diễn trước khi đồng ý đàm phán. Các quỹ nhân quyền Liên Hiệp Quốc không những chỉ đả kích Bắc Triều Tiên, ông còn lên tiếng phản đối luật an ninh quốc gia của Nam Triều Tiên mà ông cho là hạn chế quá đáng quyền tự do phát biểu và ngôn luận, và để ủng hộ cho các an ủi phụ của Nam Triều Tiên đòi Nhật Bản xin lỗi và bồi thường vì đã buộc họ hành nghề mại dâm trong Thế chiến thứ hai.
Trong khi đó, thưa quý vị, Bộ Y tế Hàn Quốc ngày hôm nay thông báo thêm 2 trường hợp tử vong vì bệnh MERS, trong khi Bộ Tài chính nước này công bố một gói kích thích kinh tế trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng đợt bùng phát dịch bệnh đang tác động tới nền kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á này. Con số mới nhất nâng số người tử vong vì căn bệnh có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông lên 29 người. Hiện có 67 người vẫn đang được điều trị, trong đó có 15 người đang trong tình trạng nguy kịch. Dù việc lây lan dịch bệnh đã giảm, đợt bùng phát dịch bệnh có thể gây nhiều tác động lâu dài tới nền kinh tế Hàn Quốc. Bộ Tài chính nước này hôm nay đã giảm mức dự báo tăng trưởng năm nay từ 3,8% xuống 3,1%. Bộ này cũng thông báo một gói kích thích kinh tế trị giá 13,5 tỷ đô la. Nó bao gồm một khoản nhằm giúp xử lý tác động từ dịch MERS, nhưng con số cụ thể của khoản này vẫn chưa được xác định. Mức tăng trưởng kinh tế đã bị tác động vì người dân tránh đi mua sắm hoặc tới nơi đông người vì lo sợ bị nhiễm MERS. Ngành du lịch cũng bị tác động. Bộ Tài chính cho biết 120.000 du khách nước ngoài đã hủy tour tới Hàn Quốc từ khi dịch bệnh bùng phát hơn một tháng trước. Kể cả trước khi dịch bệnh bùng phát, nền kinh tế của Hàn Quốc đã gặp khó khăn, một phần là vì các doanh nghiệp xuất khẩu của nước này bị tác động bởi nhu cầu sụt giảm ở trong nước. Sang một tin khác cũng liên quan tới Hàn Quốc, hai miền Nam Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đánh dấu 65 năm ngày bắt đầu cuộc xung đột xảy ra những năm 50, làm hàng triệu người bỏ mạng và khiến hai quốc gia rơi vào cảnh chia rẽ từ đó. Khoảng 3.000 người, trong đó có các cựu chiến binh và quan chức chính phủ, hôm nay đã tham dự một buổi lễ ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Thủ tướng nước này đã lên tiếng than vãn về tình trạng an ninh quốc gia bất ổn trên bán đảo Triều Tiên nhiều thập kỷ sau khi cuộc xung đột chấm dứt năm 1953. Thủ tướng Hàn Quốc phát biểu xin trích, tôi hy vọng Bắc Triều Tiên sẽ trở thành một quốc gia có trách nhiệm trên trường quốc tế và cùng nỗ lực vì hòa bình ổn định trên bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, Bắc Hàn cũng đánh dấu kỷ niệm ngày trên bằng cách lên án Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Ủy ban Quốc phòng của miền Bắc nói rằng thế giới phải cùng nhau xẻ thịt con quái vật béo ú là đế quốc Mỹ. Ủy ban này cũng đã đổ lỗi cho Hoa Kỳ đã gây ra chiến tranh Triều Tiên và cho rằng Washington vẫn đang tìm cách tiêu diệt quốc gia cộng sản này bằng chiến dịch cô lập, phong tỏa và bóp nghẹt. Chiến tranh Triều Tiên khai mào ngày 25 tháng 6 năm 1950 khi các lực lượng Bắc Hàn được Trung Quốc hậu thuẫn mở một cuộc tấn công qua vĩ tuyến 38. Hoa Kỳ và đồng minh sau đó đã can thiệp để hỗ trợ miền Nam. Cuộc chiến tranh làm 3 triệu binh sĩ và thường dân thiệt mạng đã chấm dứt năm 1953 với một hiệp định đình chiến, chứ không phải một hiệp ước hòa bình, khiến hai miền Triều Tiên trên lý thuyết vẫn ở trong tình trạng chiến tranh.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trực tiếp trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 213-493-0225. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ. Bây giờ, mời quý vị nghe Trà My trình bày phần tin liên quan đến Việt Nam.
Dự án sân bay Long Thành gây tranh cãi được Quốc hội thông qua. Quốc hội Việt Nam ngày 25 tháng 6 thông qua dự án xây sân bay quốc tế Long Thành gây tranh cãi lâu nay giữa những quan ngại về nền kinh tế quốc gia đang bị hoành hành bởi nạn tham nhũng và bị lũng đoạn bởi các nhóm lợi ích khiến nợ công ngày càng chồng chất. Dự án thi công phi trường mới trị giá 16 tỷ đô la gần thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội chuẩn thuận hôm nay với 86% số phiếu tán thành. Sân bay tọa lạc cách trung tâm thành phố 40 km tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, dự kiến sẽ khánh thành trước năm 2020. Việt Nam kỳ vọng với công suất 100 triệu hành khách và 5 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, khi hoàn tất, đây sẽ là sân bay lớn nhất nước và là một trong những trung tâm hàng không bận bịu nhất của thế giới, trong khi phi trường quốc tế Tân Sơn Nhất đang ngày càng quá tải. Công suất của sân bay Tân Sơn Nhất hiện là 20 triệu khách mỗi năm. Chính phủ nói năm ngoái số hành khách sử dụng phi trường này lên tới 22 triệu. Chi phí đầu tư khổng lồ cho dự án sân bay Long Thành được huy động từ Quỹ Đầu tư Phát triển của Chính phủ, trái phiếu chính phủ, cổ phần và đầu tư nước ngoài. Những người ủng hộ cho rằng phi trường này là cần thiết và có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Trong số đó có ông Lê Văn Cuồng, nguyên phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã hồi hưu, hiện tham gia các công tác giám sát phản biện xã hội trong tư cách phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn Dân chủ và Pháp luật tại địa phương. Ông Lê Văn Cuồng:
Tôi cũng rất ủng hộ cái dự án sân bay Long Thành, bởi vì là cái sân bay Tân Sơn Nhất nó ở trong thành phố mà nó lại giữa dân dụng và quân sự và diện tích nó cũng chật hẹp. Cho nên là cái sự phát triển và mở rộng bay Tân Sơn Nhất rất khó khăn. Và trong những năm tới, Việt Nam là có điều kiện phát triển cao hơn thì cái nhu cầu của khách quốc tế cũng như nội địa nó tăng lên. Và nếu như là không đón trước cái xu thế phát triển thì nó sẽ gây nhiều khó khăn cho các hãng hàng không. Vì vậy, mở rộng cái sân bay mà đặc biệt là ở Long Thành là nó có những yếu tố thuận lợi từ các mặt, không những giải quyết là trước mắt mà còn về lâu dài cho các cái tỉnh khu vực phía Nam đang có nhiều xu thế sẽ phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, thì tôi nghĩ rằng cái đó là nó phù hợp với xu thế chung.
Ngoài những thuận lợi kỳ vọng từ sân bay Long Thành, dư luận đang lo lắng trước những bất lợi trông thấy, bao gồm khoản đầu tư vùng tay quá tráng làm tăng nợ công của Việt Nam vốn đang ở mức cao và để lại các món nợ lớn cho nhiều thế hệ. Việc đảm bảo minh bạch thu chi với tình trạng tham nhũng đang ở mức báo động, nhất là trong các công trình phúc lợi quy mô lớn. Hiệu ứng sử dụng thực tế trước nạn thất thoát, lãng phí phát sinh từ các nhóm lợi ích tranh giành quyền lợi. Và lòng tin dân chúng đối với sự quản lý nhà nước đang giảm sút trầm trọng trong nhiều lĩnh vực. Báo cáo đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành được Văn phòng Quốc hội và Ủy ban Kinh tế Quốc hội gửi cho Quốc hội vào cuối tháng rồi để điều nghiên trước kỳ họp, có nêu ra một số quan ngại rằng sân bay Long Thành khó cạnh tranh được với các sân bay lớn đã có trong khu vực Đông Nam Á như ở Hồng Kông, Singapore, Malaysia hay Thái Lan, và rằng con số 100 triệu khách mỗi năm như mong muốn là không thực tế. Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề khác chưa được làm rõ như vốn đầu tư, thời gian hoàn vốn, mức độ tác động tới tăng trưởng GDP của quốc gia cũng khiến nhiều người xem việc thông qua dự án này là một quyết định đầy rủi ro. Tuy nhiên, cựu đại biểu Lê Văn Cuồng cho rằng
cái vấn đề là tính quyết đoán trong lĩnh vực kinh tế để đón đầu hoặc là để có cái kế hoạch dài hạn là một cái mà các nước đều phải tính đến. Và Việt Nam mặc dù cũng đang là có khó khăn về nhiều mặt nhưng mà cũng phải có những quyết đoán để từ đó là có những cái đầu tư cho nó thỏa đáng. Ví dụ như trước đây cũng có cái đường dây 500 kV Bắc Nam ấy. Thì khi chính phủ đưa ra quốc hội thì cũng có rất nhiều cái ý kiến đồng tình nhưng cũng có nhiều cái ý kiến cũng không đồng tình. Nhưng mà sau đó là chính phủ quyết định và đến bây giờ thấy cái hiệu quả của nó, và nếu như không có cái đường dây thì cái vận chuyển biển Bắc Nam là nó cũng rất là khó khăn. Thế cho nên cái vấn đề thì sân bay cũng thế thôi. Khi mà nhìn thấy những thuận lợi cũng như khó khăn thì tôi tin rằng là một cái dự án lớn được dư luận quan tâm thì các đại biểu quốc hội sẽ tập trung giám sát hoặc xem xét qua từng năm, ngăn ngừa được các cái vi phạm hoặc những các cái vấn đề tiêu cực trong quá trình thực thi dự án.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 7 tháng 5 tuyên bố, Trung ương đã khẳng định sự cần thiết, đúng đắn của chủ trương đầu tư xây dựng cảng hàng không trung chuyển quốc tế Long Thành và coi đây là dự án đặc biệt quan trọng cấp quốc gia. Thế nhưng, làm thế nào để dự án này đạt kết quả tốt đẹp như những lời khẳng định đó, tránh những hậu quả khi đưa vào sử dụng thường thấy đối với các dự án công khổng lồ hiện nay, vẫn còn là một bài toán nan giải. Nhà lập pháp được biết đến là một người thường lên tiếng thẳng thắn trong các kỳ họp quốc hội, Lê Văn Cuồng đề xuất.
Các cái biện pháp về quản lý quá trình xây dựng theo quy định của pháp luật thì đòi hỏi là quốc hội phải có được những cơ quan có chuyên môn sâu và qua từng cái giai đoạn phải có một cái thẩm định và cái giám sát rất chặt chẽ, thì là cái vấn đề thất thoát hay là tiêu cực tham nhũng được ngăn chặn, và từ đó đó cơ sở để tạo niềm tin. Thứ hai nữa là cái quan trọng là làm thế nào để mà sau khi mà khánh thành đưa vào sử dụng vì cái sân bay nó phát huy được cái hiệu quả thực sự.
Chủ trương đầu tư xây dựng phi trường quốc tế Long Thành được Quốc hội biểu quyết trong kỳ họp thứ 9, khai mạc ngày 20 tháng 5 và thông qua hôm nay, 25 tháng 6. Việt Nam nói Trung Quốc xây dựng ở Biển Đông không thay đổi được chủ quyền của Việt Nam. Việt Nam tuyên bố các hoạt động bồi đắp đất bất hợp pháp của Trung Quốc ở quần đảo Trường Sa không thay đổi được thực tế chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông. Tuyên bố của phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đưa ra tại cuộc họp báo thường kỳ hôm nay 25 tháng 6, đáp lại khẳng định trước đó của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng rằng việc Bắc Kinh xây đảo đá trên Biển Đông trong phạm vi chủ quyền của Trung Quốc hợp pháp, hợp lý, hợp tình. Trang web Bộ Ngoại giao Việt Nam dẫn phát biểu của ông Lê Hải Bình nhấn mạnh, lập trường của Việt Nam về vấn đề này đã được chúng tôi nhiều lần nêu rõ. Những hoạt động xây dựng, mở rộng đảo đá quy mô lớn của Trung Quốc tại quần đảo Trường Sa là bất hợp pháp, không thay đổi được thực tế là Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền của mình đối với quần đảo Trường Sa. Ông Bình cũng nhắc lại yêu cầu lâu nay của Việt Nam rằng Trung Quốc chấm dứt ngay các hoạt động này, tôn trọng chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa, nghiêm túc tuân thủ luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, cũng như tuyên bố về ứng xử các bên ở Biển Đông, không có những hành động làm phức tạp tình hình, thay đổi nguyên trạng ở Biển Đông. Các hoạt động xây dựng của Trung Quốc vẫn tiếp diễn trên Biển Đông, dù chính phủ trong tháng này đã loan báo rằng giai đoạn khai hoang trong dự án ở đây gần hoàn tất. Trung Quốc nói, sau khi hoàn thành dự án bồi lấp đất trong khuôn khổ công trình xây dựng của Bắc Kinh ở Biển Đông, Bắc Kinh sẽ triển khai xây dựng công trình đáp ứng công năng liên quan. Tờ Manila Times của Philippines dẫn nhận định của chuyên gia quốc tế về Biển Đông thuộc Học viện Quốc phòng Australia, giáo sư Carl Thayer, cho rằng các đảo nhân tạo Trung Quốc đang xây phục vụ cho mục đích che giấu các tàu ngầm của Bắc Kinh. Trong khi đó, giới khoa học cảnh báo hoạt động này của Trung Quốc ở Trường Sa đang gây thiệt hại nghiêm trọng cho một trong những hệ thống san hô quan trọng nhất của khu vực Đông Nam Á. Chính phủ Philippines tố cáo Trung Quốc đã khiến cho các nước duyên hải trong vùng thất thoát kinh tế hàng năm lên tới 281 triệu đô la vì xây đảo nhân tạo hủy hoại môi trường sinh thái tự nhiên trong vùng biển giàu tài nguyên này. Đáp lại, Cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc nói, các tác động đối với rạn san hô chỉ mang tính địa phương, tạm thời, kiểm soát được và khôi phục được, thế nhưng không nêu rõ các biện pháp là gì. Các giới chức Trung Quốc còn nói rằng những cơ sở xây dựng trên các đảo này sẽ giúp bảo vệ môi trường, hỗ trợ cho công tác quan sát thời tiết, tìm kiếm cứu nạn trong khu vực. Tuần này, truyền thông Trung Quốc loan tin hoạt động xây đảo nhân tạo ở Biển Đông sẽ giúp cải thiện công tác theo dõi thời tiết, cảnh báo, dự báo, nghiên cứu hàng hải và có lợi cho tất cả các nước láng giềng cùng có tuyên bố chủ quyền ở đây. Bài viết trên Nhật báo Nhân dân của Trung Quốc nói, Bắc Kinh cần thêm các phương tiện đo đạc khí hậu ở Trường Sa, Hoàng Sa và có nghĩa vụ cung cấp báo cáo thời tiết chính xác hơn cho khu vực.
Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry ngày mai sẽ trở lại Vienna để tham gia cuộc tương thuyết ở giai đoạn cuối cho một thỏa thuận quốc tế toàn diện về chương trình hạt nhân của Iran. Theo tường thuật của thông tín viên đài VOA Victor Bitti, ông Kerry ngày hôm qua cảnh báo có thể là Iran sẽ không thực hiện các biện pháp đã được đồng ý trong thỏa thuận khung đạt được vào tháng 4 năm nay. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng trình bày thêm chi tiết.
Ngoại trưởng Kerry cảnh báo như vậy sau khi lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei tuyên bố trên truyền hình nhà nước hồi tối thứ Ba là Iran sẽ không cho phép các thanh sát viên quốc tế tiếp cận các vị trí quân sự, các nhà khoa học hay các tài liệu. Nhà lãnh đạo Iran cho rằng những hạn chế đối với chương trình hạt nhân của nước này kéo dài từ 10 đến 12 năm là không thể chấp nhận được. Và ông yêu cầu những chế tài quốc tế phải được gỡ bỏ ngay sau khi thỏa thuận được ký kết, thay vì được gỡ bỏ dần qua nhiều giai đoạn. Ngoại trưởng Kerry nói bài diễn văn và bình luận của ông Khamenei được đưa lên Twitter về những đường ranh đỏ chính là để đối phó với chính trị trong nước. Ngoại trưởng Kerry nói thêm rằng điều này không có gì mới. Ông nói điều quan trọng là những gì đã được đồng ý trong các văn bản và đó là những gì chưa được quyết định. Ông Kerry nói thêm là nếu Iran không tuân thủ những gì đã đồng ý trong thỏa thuận đạt được tại Lausanne, thì sẽ không có thỏa thuận nào cả. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Josh Earnest công nhận là có những cuộc mặc cả gay go ở trước mắt.
Các cuộc thương thuyết sẽ tiếp tục cam go, nhưng vẫn có những nỗ lực thành thật về cả hai phía để cố gắng hoàn tất công việc theo đúng thời biểu mà chúng tôi đã đề ra. Do đó, có lý do để hai bên tiếp tục thương thuyết, nhưng tôi không muốn để cho quý vị có cảm tưởng là tất cả những thách thức khó khăn đã được giải quyết.
Các nhà thương thuyết của Iran và 6 cường quốc thế giới đang làm việc về chi tiết của một kế hoạch giảm chương trình hạt nhân của Iran trong thời gian 10 năm để đổi lấy việc nới lỏng các chế tài đã làm thiệt hại nền kinh tế của nước này. Những bước nới lỏng chế tài và những thủ tục thanh sát và kiểm chứng để đảm bảo là Iran không lừa gạt, được xem là những điểm gay go chính. Ông Ernest hôm qua nói, kết quả duy nhất Hoa Kỳ sẽ chấp nhận là kết quả phù hợp với thỏa thuận khung. Ông Stephen Zunes, nhà phân tích về Trung Đông của Trường Đại học San Francisco, nói Ayatollah Khamenei là một nhân vật thế lực nhất tại Iran mà sự ủng hộ một thỏa thuận của ông là điều bắt buộc và tuyên bố của ông gây nên những lo ngại.
Mặc dù Iran là một chế độ độc tài, nhưng nước này không phải do một người cai trị. Có những khuynh hướng khác nhau, cả bên cứng rắn lẫn phía ôn hòa, và tuy Ayatollah Khamenei là một nhà lãnh đạo có thế lực nhiều nhất, nhưng cũng có nhiều thế lực khác và dường như là hầu hết các người Iran, trong chính phủ cũng như trong dân chúng, đang mong muốn tiến tới một thỏa thuận.
Hội đồng vệ quốc Iran hôm qua đã phê chuẩn dự luật đòi chính phủ bảo vệ quyền hạt nhân của Iran. Luật này cấm các thanh sát viên quốc tế tiếp cận các địa điểm quân sự và các nhà khoa học. Ông Jones nói, luật mới dường như chỉ ảnh hưởng đến các địa điểm phi hạt nhân của Iran. Luật này không cho phép các thanh sát viên của cơ quan nguyên tử năng quốc tế thực hiện những chuyến kiểm tra thường lệ tại các địa điểm hạt nhân của Iran trong khuôn khổ của Hiệp ước không phổ biến hạt nhân. Cựu đại sứ James Jeffries là một trong vài cựu viên chức, trong đó có 5 người phục vụ trong chính quyền Obama, đã ký vào một bức thư bày tỏ quan ngại là thỏa thuận đang được thảo luận có thể không phải là một thỏa thuận tốt. Ông Jeffries hiện làm việc cho Viện Chính sách Cận Đông ở Washington, nói những người ký tên lo ngại là chính quyền sẽ nhượng bộ thêm về vấn đề thanh sát, những hoạt động trước đây của Tehran trong lĩnh vực vũ khí và tiếp tục nghiên cứu và phát triển vũ khí.
Nếu Hoa Kỳ chấp nhận những đòi hỏi của phía Iran để đẩy lùi thỏa thuận khung, thì đó sẽ là một sai lầm kinh khủng. Chúng ta có những giải pháp khác. Một trong những giải pháp này là tiếp tục thương thuyết với họ. Ngày 30 tháng 6 không có gì là thiêng liêng cả.
Ông Jeffries nói, điều quan trọng là Iran phải bị cấm, không được thủ đắc vũ khí hạt nhân, mà cũng không được phép tiến gần tới chỗ sản xuất được loại vũ khí này để có thể đe dọa vùng Trung Đông và thế giới. Ông cảnh báo là nhượng bộ những đòi hỏi vào phút chót của Iran có thể cho thấy là Hoa Kỳ và những đối tác thương thuyết có thái độ nhu nhược và điều đó sẽ gây ra những tác động tiêu cực tại những nơi khác như Syria và Yemen.
Thông báo mở lại chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp. Đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính mời quý thính giả tham gia chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp tại buổi phát thanh 10 giờ tối giờ Việt Nam, tức 11 giờ sáng giờ Washington, vào thứ ba hàng tuần. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com để sắp xếp hẹn trả lời cho buổi phát thanh kế tiếp. Các bác sĩ của chuyên mục Hỏi đáp y học trực tiếp của đài VOA sẽ cố gắng giải đáp các thắc mắc về y học của quý vị.
Một kế hoạch trồng rừng quy mô lớn đang được thực hiện ở vùng Tây Bắc có nhiều bạo động của Pakistan. Theo tường thuật của thông tín viên Ayaz Gul của đài VOA tại Islamabad, giới hữu trách dự định trồng 1 tỷ cây trước cuối năm 2018 để gây dựng lại những cánh rừng bị tàn phá và cung cấp hàng vạn công ăn việc làm cho người dân. Mời quý thính giả nghe Hồng Hoa và Hoàng Long trình bày thêm chi tiết.
Với dự án có tên Sóng Thần 1 tỷ cây, gọi tắt là BBT theo tiếng Anh, giới hữu trách Pakistan hy vọng gia tăng diện tích rừng từ 20% đến 22% tại quốc gia có tỷ lệ phá rừng cao nhất Á Châu. Họ cũng hy vọng cuộc sống của 13 triệu người sẽ được cải thiện nhờ dự án này. Dự án được thực hiện tại tỉnh Khyber Pakhtunkhwa là một chương trình lớn của đảng PTI nằm dưới sự lãnh đạo của ông Imran Khan, một chính khách từng là ngôi sao cricket. Ông Faizul Bari, giám đốc dự án, cho biết mục tiêu của kế hoạch trồng rừng nhiều tham vọng này là cải thiện môi trường và thúc đẩy sự lớn mạnh của khối người, được gọi là doanh gia môi trường cỡ nhỏ. Ông nói 20.000 vườn ương tư nhân sẽ được thành lập để sản xuất 500 triệu cây con và các thanh niên sẽ được khuyến khích để lập vườn ương sau khi được huấn luyện kỹ lưỡng.
Tuy dự án bị chỉ trích là khởi động một cách chậm chạp, chính quyền tỉnh cho biết họ đã trồng 18 triệu cây trong năm nay và có 250 triệu cây con đã được chuẩn bị sẵn sàng để mang ra trồng. Kế hoạch có kinh phí gần 300 triệu đô la này được tài trợ bởi ngân sách chính quyền tỉnh, cùng với những khoản tiền có được từ việc mang bán gỗ lậu bị tịch thu. Công an việc làm là một bộ phận chính của chương trình ở tỉnh Khyber Pakhtunkhwa nghèo khó, nơi có 40% diện tích rừng của Pakistan. Để bảo vệ rừng, giới hữu trách thuê nhân viên bảo vệ và ký hợp đồng với nhiều vườn ương tư nhân để tăng cường các hoạt động kinh tế xoay quanh dự án trồng rừng. Nỗ lực này, theo dữ liệu, cũng sẽ góp phần gia tăng lượng nước dự trữ ở Pakistan, nơi tình trạng khô hạn mỗi lúc một nghiêm trọng hơn, giảm thiểu nạn xói lở đất và tăng cường sản xuất nông nghiệp.
Lãnh tụ đảng PTI, ông Imran Khan, cho đài VOA biết rằng dự án này sẽ làm gia tăng các hoạt động đầu tư qua việc xây dựng các doanh nghiệp để bảo vệ rừng và trồng rừng. Ông nói đây là một dự án có tính chất sáng tạo vì có sự tham gia lần đầu tiên của các cộng đồng địa phương. Đảng của ông kêu gọi lập vườn ương và sau đó trồng cây, bảo vệ cây, rồi cũng từ những cộng đồng đó thuê nhân viên bảo vệ để bảo vệ cây và bảo vệ rừng. Ông Trương Cánh Sinh, Chủ tịch Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế, đã đến thăm Pakistan để phát động chiến dịch BBT. Diễn tiến này giúp cho Khyber Pakhtunkhwa trở thành tỉnh hoặc thực thể dưới cấp quốc gia duy nhất được thu nhận vào chương trình có tên Thách thức Bonn. Ông Trương Cánh Sinh đã tán dương ông Imran Khan và đảng của ông này về việc thực hiện chiến dịch trồng rừng. Ông nói rằng việc này hết sức tốt và rất thích đáng đối với Thách thức Bonn là chương trình nhằm tới những mục tiêu khác bên cạnh việc trồng cây. Phục hồi những vùng đất bị xuống cấp và bị phá rừng là một vấn đề cơ bản nhất của nhân quyền. Quyền có lương thực, nơi ở, nước sạch và một sinh kế bền vững. Thách thức Bonn được thành lập năm 2011 nhằm tới mục tiêu phục hồi 150 triệu hectare đất bị phá rừng và bị xuống cấp vào năm 2020. Cho đến nay, có hơn 20 nước đáp ứng thách thức này qua việc bày tỏ ý định phục hồi hơn 60 triệu hectare vào năm 2020. Theo dữ liệu, sẽ có thêm những cam kết mới trong thời gian tới đây. Ông Khan cho rằng, việc chuyển đổi sang sự tăng trưởng xanh sẽ mang lại những lợi ích kinh tế vô cùng to lớn và là một việc hết sức quan trọng xét trên quan điểm bảo tồn môi trường và giảm thiểu tác động và thích nghi với tình trạng biến đổi khí hậu.
Tuy nhiên, các giới chức chính quyền tỉnh thừa nhận rằng những băng đảng mafia gỗ có rất nhiều ảnh hưởng, có sự tiếp tay của các giới chức lâm nghiệp tham ô, tạo ra một thách đố lớn cho nỗ lực này. Ông Khan cho biết ông đã đáp máy bay bay qua những khu vực có những thung lũng cực kỳ xinh đẹp và chính mắt nhìn thấy nạn đốn gỗ lậu đã biến những đỉnh núi thành những khu mộ của cây thông. Ông nói, thách thức lớn nhất là bọn mafia gỗ. Bọn chúng rất mạnh, có sự dính líu của các chính khách, có sự dính líu của các quan chức chính quyền. Ông nói ông nghĩ rằng một số lượng cây cối trị giá từ 3 đến 4 tỷ đô la đã bị khai thác bất hợp pháp trong 10 năm qua. Nhiều khu rừng đã hoàn toàn bị đốn sạch. Nhưng ông Khan cho biết chính phủ của đảng ông là chính phủ đầu tiên có hành động chống lại những quan chức cấu kết với bọn mafia gỗ. Ông nói rằng trong 6 tháng vừa qua, chính quyền tỉnh Khyber Pakhtunkhwa đã cách chức nhiều quan chức, kể cả người đứng đầu công tác bảo tồn rừng của Ty Lâm nghiệp và bỏ tù một số người khác nhằm diệt trừ những đường dây khai thác gỗ lậu. Ông Khan nói, nếu không có hành động chống lại bọn chúng thì bất kể là chúng tôi làm gì, chúng tôi có thể trồng 1 tỷ cây trong vòng 5 năm, những thiệt hại mà bọn chúng gây ra, với tốc độ mà bọn chúng đang làm, tôi e rằng chúng tôi sẽ không ngăn được sự hủy hoại của những cánh rừng của đất nước chúng tôi.
Các huấn luyện viên thể thao thường dùng camera quay video để phân tích các chuyển động của vận động viên nhằm cải thiện việc thi đấu của họ. Một studio của trường đại học Carnegie Mellon hứa hẹn mang những phân tích hình ảnh lên một tầm cao chưa từng có trước đây. Trong khi đó, những chiếc ô tô với các bộ phận được tạo ra từ máy in 3D đã lăn bánh trên đường. Các nhà nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ gần đây đã tạo ra một phiên bản thu nhỏ chạy bằng điện của một chiếc xe đua thể thao biểu tượng. Mời quý vị nghe chi tiết trong bản tin khoa học tuần này do Linh Đan phụ trách.
Huấn luyện viên thể thao thường dùng các camera quay video để phân tích các chuyển động của vận động viên nhằm cải thiện việc thi đấu của họ. Một studio với nhiều camera của trường đại học Carnegie Mellon hứa hẹn mang những phân tích hình ảnh lên một tầm cao chưa từng có trước đây. vào năm 1878 bằng việc dùng 12 camera tại chỗ đặt dọc theo đường đua, nghệ sĩ nhiếp ảnh người Anh Edward Muybridge đã giải quyết được một câu hỏi gây nhiều tranh cãi là liệu một con ngựa đang phi nước đại có tất cả bốn chân của nó trên không trung cùng một lúc hay không? 137 năm sau, bằng việc sử dụng 500 camera, các nhà khoa học của trường đại học Carnegie Mellon đã ghi lại được chuyển động của một cú đánh bóng chày trong chi tiết không gian 3 chiều mà trước đây chưa từng có. Trong một căn phòng hình vòm 2 tầng được làm bằng 20 tấm hình lục lăng gọi là studio vòm hình cầu với 30 camera có độ phân giải cao, cộng thêm 480 camera khác để ghi nhận cùng một chuyển động từ nhiều góc độ khác nhau. Nhà khoa học vi tính của Carnegie Mellon, ông Han Bo-ju, nói một máy tính sẽ chuyển những hình ảnh này vào các phân tích 3D chi tiết của chuyển động đó.
The main purpose of this system is to analyze very interesting dynamic movement or dynamic scene.
Mục đích chính của hệ thống này là phân tích các chuyển động linh hoạt rất thú vị hoặc những thứ năng động như một chuyển động của một người chơi thể thao.
Với bất cứ một chuyển động nào, hệ thống này ghi nhận hơn 100.000 điểm chuyển động và cần đến 120 ổ cứng vi tính, trong khi chỉ một phút của video đó chiếm đến khoảng 500 GB của bộ nhớ. Một khi những đoạn video đó được kết hợp và chuyển thành một quy trình 3D đầy đủ của chuyển động đó, thì thuật toán hay hệ thống các quy trình giải quyết dữ liệu được lập trình sẽ tạo nên một mô hình chi tiết của chuyển động đó.
Using our system, we can compare those movements.
Bằng việc sử dụng hệ thống này, chúng tôi có thể so sánh những chuyển động đó. Do đó, chúng tôi có thể biết được làm thế nào để dạy cho mọi người chuyển động đúng.
Các nhà khoa học nói studio hình vòm cầu có thể hữu ích cho việc phân tích và sửa sai bất kỳ chuyển động hay cách hành xử nào. Đối với các trung tâm thể thao lớn và các sự kiện khác, các nhà nghiên cứu nói họ có thể phát triển một thuật toán dùng kỹ thuật tương tự bằng cách ghi nhận những video từ hàng trăm camera của các khán giả.
Các bạn đang theo dõi bản tin khoa học của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington.
Những chiếc ô tô với các bộ phận được tạo ra từ máy in 3D đã lăn bánh trên đường, nhưng những kỹ sư chế tạo thì vẫn đang tìm hiểu công nghệ mới này. Trong quá trình thử nghiệm khả năng in toàn bộ chiếc ô tô, các nhà nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ gần đây đã tạo ra một phiên bản thu nhỏ chạy bằng điện của một chiếc xe thể thao biểu tượng. AC Cobra còn được biết với cái tên rắn hổ mang Ford Shelby là một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi của Anh và Mỹ, được chế tạo không liên tục từ năm 1962. Xe này đã tham gia một số cuộc đua trên đường, nhưng vì giá thành rất đắt nên không bao giờ được bán ra với số lượng lớn. Với nỗ lực đem nó trở lại như một chiếc xe thể thao hoài cổ, hãng Ford đã cho ra mắt một phiên bản hiện đại tại triển lãm Auto Detroit vào năm 2004. Các nhà nghiên cứu của Bộ Năng lượng Mỹ gần đây đã cho ra mắt một phiên bản khác, lần này là chạy bằng điện và với một thân xe bằng nhựa được in bằng một máy in 3D. Ông Robert Ivester của phòng chế tạo tiên tiến của Bộ Năng lượng nói, mục tiêu không phải là chế tạo một chiếc xe Cobra. Thay vào đó, các nhà khoa học muốn có một cách thức để thử nghiệm một vài thứ liên quan tới việc in các vật thể có quy mô lớn.
The capability to balance thermal loads was an important one. The ability to achieve very
khả năng cân bằng những tải trọng nhiệt là một điều quan trọng. Khả năng đạt được chất lượng rất cao, khả năng thay đổi thiết kế xung quanh các tổ hợp mà chúng tôi sẽ lắp vào. Do đó, mẫu vật này có một motor và pin, nhưng chúng tôi có thể thay đổi một cách tương đối dễ dàng thành một motor và pin hoàn toàn khác, tàu điện, hệ thống nhún nhờ vào in 3D.
Sự linh hoạt của in 3D đã chứng minh là một lợi thế lớn. Ông Ivester nói chiếc xe đó được tạo nên trong vòng 6 tuần bởi một nhóm 6 người của phòng thí nghiệm quốc gia Oak Ridge ở Tennessee.
In about 6 pieces, there's one piece that's the core chassis.
Nó được in thành 6 bộ phận. Có một bộ phận là khung gầm cốt lõi và cấu trúc cơ khí. Và phần đầu và phần đuôi của thân máy được làm thành một cặp được gắn lại với nhau và sau đó được bắt vít gắn vào khung gầm.
Trong các thử nghiệm ở Trung tâm Nghiên cứu Giao thông Quốc gia, chiếc xe này đã đạt đến tốc độ 128 km/h với sự tăng tốc đến 100 km trong khoảng 8 giây. Tuy không nhanh như các xe ngày nay chạy trên đường nhưng cũng đáng kể. Giá trị thực của in 3D là tốc độ và tính linh hoạt của nó. Một trong những lợi thế quan trọng nhất của in 3D quy mô lớn cho ngành công nghiệp ô tô có thể là sự chế tạo ra các khuôn mẫu và khuôn dập cho các bộ phận ô tô bằng thép tấm, một khâu sản xuất hết sức quan trọng và thường có sự ùn tắc.
With a metal mold, they're going to start from a monolithic metal block and machine away all the pieces.
Với một khuôn mẫu bằng thép, họ sẽ bắt đầu từ một khối thép nguyên khối và cắt bỏ tất cả những phần mà họ không cần đến, và quy trình hoàn thiện mất nhiều thời gian. Do đó, thời gian để có được khuôn ô tô là ít nhất 9 tháng, và chúng tôi có thể làm điều đó trong vòng 48 tiếng đồng hồ với công nghệ in này.
Ông Ivester nói bộ của ông đang nghiên cứu xem liệu in 3D các khuôn mẫu và khuôn dập có thể được sử dụng để tạo ra các bộ phận cho tuốc bin gió hay không.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Sau đây, Hằng Tâm sẽ đến với quý vị trong bài học thành ngữ Mỹ thông dụng.
Chào quý vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học Thành ngữ Mỹ thông dụng Popular American Idioms, bài số 22 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Hằng Tâm và Brandon phụ trách.
The two idioms we're learning today are the apple of my eye and drink like a fish.
Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là the apple of my eye và drink like a fish.
Milan and Mike are relaxing in a sidewalk cafe in the heart of town. The skies are cloudless, blue and clear. They can see passersby walking and talking happily. It seems that people are working together with nature to make the day beautiful.
Milan và Mike đang ngồi nghỉ ngơi trong một quán cà phê bên đường. Trời không mây, xanh và trong. Họ có thể nhìn thấy người đi bộ qua, vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ. Như thể người ta và thiên nhiên cùng hợp tác để làm nên một ngày đẹp.
What a gorgeous day! I wish I were at the beach.
Mike nói, thật là một ngày đẹp. Tôi ước gì tôi đang ở bãi biển. Why do you have to wish to be somewhere else? It's beautiful right here, right now. Tại sao anh phải ước ở đâu khác? Vạn vật thật đẹp tại ngay đây, ngay lúc này.
You're so right, Milan. We should relish this wonderful day, this wonderful feeling of simple happiness.
Mike nói, cô nói đúng quá, Milan. Mình phải hưởng ngày đẹp này với cái cảm giác hạnh phúc thật nhẹ nhàng giản dị. All right, let's enjoy this flavorful coffee too. Ah, look, Mike. See that girl in red getting out of the yellow taxi? Rồi, mình uống cho ngon đi cà phê đầy hương vị này nữa. À, trông kìa, Mike. Anh thấy cô gái áo đỏ đang bước ra khỏi cái taxi màu vàng kia không?
Yes, who's she? Wow, she's pretty.
Mike nói, có, ai đó vậy? Oh, cô ta đẹp quá. You're too late, Mike. Her name is Isabel. She already has a boyfriend. One who really adores her. Anh trễ rồi, Mike. Tên cô ta là Isabel. Cô ta đã có bạn trai, một người thực sự say đắm cô.
Who's the lucky guy?
Mike nói, ai là người may mắn đó? Well, that's Roy Mellon. He's a friend of my neighbor Bill. Bill said Roy is deeply in love with Isabel. He keeps praising her beauty and often exclaims, Isabel is the apple of my eye. Isabel is the apple of my eye. Oh, đó là Roy Mellon. Anh ta là bạn của anh hàng xóm tôi. Bill nói Roy yêu Isabel say đắm. Anh khen cô ta đẹp hoài và nói, Isabel là quả táo trong mắt tôi, Isabel là quả táo trong mắt tôi. The apple of my eye.
Yes, yes. He means in his eye. She's especially beautiful. I just saw Isabel for the first time, and I feel she's the apple of my eye, too.
Mike nói, đúng đúng. Anh muốn nói, theo mắt anh, cô ta là người đáng yêu đặc biệt. Tôi mới thấy Isabel lần đầu, mà tôi cũng cảm thấy cô ấy là the apple of my eye. I heard you, I heard you. Do you want me to help you set up a date with her? I won't say no. Tôi nghe rồi, tôi hiểu rồi. Thế anh có muốn tôi giúp anh gặp gỡ cô ta để đi chơi không? Tôi không từ chối đâu.
I do, I do. Well, on second thought, maybe I should wait. What if she falls madly in love with me? Then, I'll be so busy courting her, I won't have time to do my study. That'll be a big trouble.
Mike nói, tôi muốn lắm, nhưng nghĩ lại, có lẽ tôi nên đợi. Nếu cô ta yêu tôi phát điên lên, thì làm sao đây? Tôi sẽ suốt ngày bận rộn theo đuổi cô ấy. Không còn thì giờ để mà học. Rắc rối lắm. Then stop cuddling at her. Vậy thì đừng nhìn cô ấy chăm chăm nữa.
Yes, ma'am. The apple of my eye. But I'll stop dreaming about her.
Mike nói, dạ thưa vâng. Cô ấy là người đặc biệt dưới mắt tôi. Nhưng tôi sẽ ngừng mơ mộng về cô. Isabel is pretty. She's fashionable and smart too. She has the ingredients to be the apple of many people's eyes. But she's not the apple of my eye. Isabel xinh đẹp, hợp thời trang, thông minh nữa. Cô đủ nguyên liệu để làm quả táo dưới mắt nhiều người. Nhưng cô không là the apple of my eye.
No? Why? Are you green with envy now? Sorry, sorry, I was just kidding.
Mike nói, không. Tại sao? Cô ghen tị đấy à? Xin lỗi, tôi nói đùa. You don't have to apologize. I'm not envious of her. I mean it. Anh không cần phải xin lỗi. Tôi không ghen tị với cô ta. Tôi nói thật tình đấy.
Huh? What a puzzle. Tell me why you don't like her.
Mike nói, hả? Lạ lùng quá. Nói tôi nghe tại sao cô không thích cô ta. This is what I haven't told you. You'll be surprised. She drinks like a fish. Có điều tôi chưa nói với anh sẽ ngạc nhiên. Cô ta uống rượu như hũ chìm.
What? I can't believe it. She looks so appropriate. So elegant in every way.
Mike nói, cái gì? Tôi không thể tin nổi. Cô ta trông đứng đắn lịch sự về mọi khía cạnh. Looks can be deceiving, you know that, Mike. Bên ngoài có thể lừa được người ta. Anh biết thế mà.
You mean she doesn't only drink socially?
Mike nói, cô muốn nói cô ta không phải chỉ uống để giao hảo với bạn bè. Right, Mike. Roy complained that once she was so drunk at a party, she took off her shoes, danced crazily, and then fell asleep right on the floor. He's the one who took her there. He was so embarrassed. Đúng đấy, Mike. Roy phàn nàn là một lần cô ta say rượu ở một buổi tiệc. Cô cởi giày, nhảy như điên rồi ngủ gục ngay trên sàn. Roy là người đưa cô ta đến đấy. Anh mắc cỡ quá.
Oh, that's too much for me to handle. But did that only happen once?
Mike nói, vậy thì đó cũng là vấn đề cho tôi. Nhưng việc đó chỉ xảy ra một lần thôi chứ. No, she has a drinking problem. She drinks like a fish. Không. Cô ta có vấn đề uống rượu. Cô uống như hũ chìm.
Wow, that's really a problem.
Mike nói, đúng là một vấn đề đây. She drinks not only wine, but also hard liquor, and every day too. I wonder if she has emotional difficulties and tries to hide or forget about them by drinking. Cô không những uống rượu vang, mà cả rượu mạnh. Tôi không biết cô có khó khăn về chuyện tình cảm, mà phải giấu giếm hoặc quên đi, nên uống rượu để giải khuây không?
As I saw her just now, she looks just fine. In fact, quite lovely.
Mike nói, như tôi vừa thấy cô ta trông rất tốt, rất bình thường. Thực ra, trông đáng yêu lắm. Yes, that's when she's sober. Đúng, đó là khi cô tỉnh rượu.
I feel sorry for her. Drinking results in so many destructive problems.
Mike nói, tôi thương hại cô ta. Uống rượu đưa đến nhiều vấn đề tai hại lắm. Obviously, my uncle drinks like a fish too. Oftentimes, he can't think correctly. He wastes time sitting around and drinks. He often loses his patience, and when that happens, he acts like a fool. He throws things and picks fights with people around him. It's ugly. Rõ ràng là như vậy. Chú tôi cũng uống rượu như hũ chìm. Nhiều khi chú không suy nghĩ được cho đúng. Chỉ mất thì giờ ngồi không và uống rượu. Nhiều khi mất kiên nhẫn. Và khi như vậy thì cư xử như là một người điên. Chú ném đồ vật và gây gổ với người chung quanh. Thật là xấu.
Then, there's another big problem. Alcohol is expensive too. People who drink like fish may end up poor too. For us, a glass of wine now and then. Okay, Mylon?
Mike nói, rồi còn vấn đề khác. Rượu cũng đắt lắm. Người uống rượu như hũ chìm có thể thành nghèo. Về phần chúng ta, chỉ cần lâu lâu một lần. Một ly rượu vang thôi nhé, Mylon. Yes, of course, Mike. I'll never drink like a fish, I promise. Dĩ nhiên, Mike, tôi sẽ không bao giờ uống rượu nhiều. Tôi hứa như thế. Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ. The apple of my eye, nghĩa là người vừa mắt. Và drink like a fish, nghĩa là uống rượu như hũ chìm. Hằng Tâm và Brandon xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học tới.
Bây giờ, mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Đại diện thay thế của Mỹ tại Liên Hiệp Quốc cho sự vụ chính trị đặc biệt, Đại sứ David Pressman nói, các quốc gia thành viên của Liên Hiệp Quốc phải tuân theo những tiêu chuẩn cao nhất, và ở mức tối thiểu, chúng ta phải bảo đảm rằng những lực lượng vũ trang quốc gia không tuyển mộ và sử dụng trẻ em bất hợp pháp. Liên Hiệp Quốc đưa ra những lựa chọn về những phản ứng của quốc tế về xung đột thông qua những nghị quyết, công tác của những binh sĩ gìn giữ hòa bình, sức nặng của những biện pháp trừng phạt và đôi khi hết sức đau lòng là chẳng có hành động nào cả. Chúng ta có nhiệm vụ phải đưa ra những lựa chọn để trẻ em không phải đối mặt với những lựa chọn bất khả, ông nói. Vào năm 2008, đạo luật phòng chống binh lính trẻ em được ký thành luật ở Hoa Kỳ. Luật này đòi hỏi công bố hàng năm một danh sách những quốc gia mà chính phủ tuyển mộ và sử dụng binh lính trẻ em bất hợp pháp, hoặc những chính phủ hỗ trợ những nhóm vũ trang làm như vậy. Danh sách công khai và những hạn chế hỗ trợ, phối hợp với sự tham gia đồng bộ của các nước thành viên và các tác nhân quốc tế, là những công cụ hữu ích và đã góp phần khuyến khích các chính phủ thực hiện những hành động quan trọng, Đại sứ Pressman nói. Liên Hiệp Quốc có thể làm nhiều hơn nữa vì trẻ em. Đầu tiên, chúng ta có thể nhấn mạnh vào việc báo cáo nhân quyền mạnh mẽ trong những sứ mạng gìn giữ hòa bình, Đại sứ Pressman nói. Thứ hai, chúng ta có thể bảo đảm rằng những vấn đề bảo vệ trẻ em được xét tới trong công tác khó khăn của việc đàm phán những hiệp định hòa bình. Thứ ba, chúng ta phải sẵn sàng tiếp nhận trẻ em thoát khỏi xung đột bằng việc giải giáp, giải ngũ và những chương trình tái hòa nhập mạnh mẽ hơn. Trẻ em cũng bị lôi kéo vào những vùng chiến sự để tham gia những tổ chức khủng bố, theo đuổi đối đầu bạo lực và mang rợ với nhân loại và thời hiện đại, Chúng ta đang nhìn thấy ngày càng nhiều thanh niên dốc sức tham gia những tổ chức có ý định kích động bạo lực và gieo rắc khủng bố, đại sứ Pressman nói. Cho dù là nạn nhân của những kẻ khủng bố hay những chính quyền bóc lột hoặc những nhóm vũ trang, trẻ em xứng đáng và cần được chúng ta bảo vệ.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, mời quý vị nghe Nguyễn Trung tóm lược những tin quốc tế mới nhất trong ngày.
Thưa quý vị, chính quyền Trung Quốc đã thu giữ hơn 100.000 tấn thịt lậu, mà một số trong số đó được trữ đông hơn 40 năm qua. Số thịt này trị giá tới hơn 400 triệu đô la, bị phát hiện và thu giữ trong một chiến dịch trên toàn quốc. Một quan chức ở tỉnh Hồ Nam, nơi 800 tấn thịt bị tịch thu, được báo chí trích lời nói rằng thịt hôi thối tới mức ông đã suýt nôn. Tờ China Daily dẫn lời một quan chức tỉnh Quảng Tây, khu vực giáp với Việt Nam cho biết một số thịt được lưu trữ từ những năm 70. Các quan chức kiểm dịch cũng cho biết thịt thường được vận chuyển qua cách thông thường thay vì được vận chuyển trên các xe đông lạnh để tiết kiệm chi phí. Số thực phẩm bị thu giữ bao gồm thịt bò, chân gà và cổ vịt. Các quan chức cũng tin rằng số thịt trên được tuồn vào Trung Quốc qua Hồng Kông và Việt Nam từ các nước như Brazil và Ấn Độ để tránh thuế nhập khẩu. Quốc hội Myanmar ngày hôm nay đã bác bỏ một dự luật nhằm chấm dứt quyền phủ quyết trên thực tế của quân đội đối với việc sửa đổi hiến pháp, giáng một đòn nặng nề vào cơ hội trở thành tổng thống của lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi. Lãnh đạo dân chủ kỳ cựu và đồng thời cũng là người từng đoạt giải Nobel Hòa Bình cho biết bà không ngạc nhiên về kết quả của cuộc bỏ phiếu diễn ra hôm nay sau 3 ngày tranh luận đầy cảm xúc của các nhà lập pháp thuộc đảng của bà. Quân đội Miến Điện hiện chiếm thế đa số trong quốc hội. Nhờ hiến pháp năm 2008, theo đó quân đội được dành riêng 25 ghế. Dự luật bị bác bỏ nếu được thông qua có lẽ đã giảm ngưỡng tiêu chuẩn từ 75% xuống 70% và về cơ bản tước đoạt quyền phủ quyết của quân đội trong quốc hội. Bộ Y tế Hàn Quốc hôm nay thông báo thêm 2 trường hợp tử vong vì bệnh MERS, trong khi Bộ Tài chính nước này công bố một gói kích thích kinh tế trong bối cảnh có nhiều lo ngại rằng đợt bùng phát dịch bệnh đang tác động tới nền kinh tế của quốc gia Đông Bắc Á này. Con số mới nhất nâng tổng số người tử vong vì căn bệnh có tên gọi là hội chứng hô hấp Trung Đông lên 29 người. Hiện có 67 người vẫn đang được điều trị, trong đó có 15 người đang trong tình trạng nguy kịch. Dù việc lây lan dịch bệnh đã giảm, đợt bùng phát dịch bệnh có thể gây nhiều tác động lâu dài tới nền kinh tế Hàn Quốc. Bộ Tài chính nước này hôm nay đã giảm mức dự báo tăng trưởng từ 3,8% tới 3,1%. Bộ này cũng thông báo một gói kích thích kinh tế trị giá 13,5 tỷ đô la, bao gồm cả một khoản nhằm giúp xử lý các tác động từ dịch MERS. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên ngày hôm nay đánh dấu 65 năm ngày bắt đầu cuộc xung đột xảy ra những năm 50, làm hàng triệu người bỏ mạng và khiến hai quốc gia này rơi vào cảnh chia rẽ từ đó. Khoảng 3.000 người, trong đó có các cựu chiến binh và quan chức chính phủ hôm nay đã tham dự một buổi lễ ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Trong khi đó, Bắc Hàn cũng đánh dấu ngày trên bằng cách lên án Hoa Kỳ. Trong một tuyên bố, Ủy ban Quốc phòng của miền Bắc nói rằng thế giới phải cùng nhau xẻ thịt con quái vật béo ú là đế quốc Mỹ. Và tin cuối, thưa quý vị, Tòa án tối cao Mỹ ngày hôm nay đã trao cho Tổng thống Barack Obama một thắng lợi lớn trước các đối thủ chính trị của ông liên quan tới chương trình chăm sóc y tế gây tranh cãi mà nhiều người cho rằng mang tính chất xã hội chủ nghĩa. Với phán quyết với tỷ lệ 6-3, Tòa án tối cao đã bác bỏ sự thách thức về pháp lý đối với chương trình chăm sóc sức khỏe thường được gọi là Obamacare.
Cảm ơn quý vị đã đến với chương trình phát thanh trực tiếp lúc 10 giờ tối của Đài VOA. Mời quý vị đón nghe các chương trình phát thanh tối mai của chúng tôi từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190m5 và từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên Internet. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Xin chúc quý vị một đêm an lành.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.